Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hôm ấy Đức Giêsu cầu nguyện một mình, các môn đệ cũng ở đó với người, và người hỏi các ông rằng: dân chúng nói thầy là ai? Các ông thưa: họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại. Người lại hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Nhưng người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai. Người còn nói: con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Rồi Đức Giêsu nói với mọi người: ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Đó là lời Chúa. Kính thưa ông bà, anh chị em, một trong những điều mà chúng ta gặp thấy hàng ngày đó là nhìn thấy có những sự bất công ở trong thế gian này. Nhưng mà có một điều chúng ta luôn luôn thấy được chia cho tất cả mọi người, ai cũng có phần của người đó. Đấy là sự đau khổ. Chúng ta thấy có những người giàu có cũng chẳng thiếu gì đau khổ. Những người nghèo ngồi ăn xin vệ đường, họ cũng có nhiều những đau khổ. Rồi cao hơn nữa, chúng ta thấy có các người trong giới tu hành, tu sĩ, linh mục, và cao hơn nữa các giám mục hay là các đức hồng y, và kể cả giáo hoàng cũng như tất cả các vua chúa khác đều có những đau khổ. Và đó là phần chia đều cho mỗi người, không ai ít hơn ai. Sở dĩ chúng ta biết được điều đó là vì trên thế gian không có sự bình an thật sự. Và con đường mà Chúa Giêsu muốn kêu mời mọi người đi theo Ngài để lên trời, đó là con đường thập giá, con đường núi sọ, con đường can vê, là con đường không phải nhẵn nhụi như những con đường ở xa lộ hay là những con đường ở siêu xa lộ, siêu tốc, có thể đi nhanh bao nhiêu vừa ý. Nhưng mà con đường này phải leo, phải vất vả, phải đổ mồ hôi, đi từng bước mới có thể lên thiên đàng gặp được Thiên Chúa. Có nhiều người lầm tưởng những người đeo ảnh thánh giá, những người đi lễ hàng ngày hay là những người đọc phúc âm chia sẻ lời Chúa là những người công giáo tốt lành. Chúng ta biết chắc chắn rằng không phải mọi người đều tốt lành như nhau, nhưng cũng có những người không chấp nhận cuộc sống này và họ đã phải vác một cây thập giá rất nặng trong cuộc đời của mình. Chúa Giêsu hôm nay Ngài đã cho chúng ta một cái lời an ủi, và đặc biệt là một cái giới răn, đó là ai muốn theo ta phải vác thập giá hàng ngày mà theo. Có nghĩa là Chúa nói chúng ta vác thập giá luôn luôn, chứ không phải là chỉ vác có một vài tháng hay là một vài năm. Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Corinto: đối với những người bị hư đi thì thập giá đó là sự điên rồ khờ dại. Nhưng mà với những ai được cứu độ thì thánh giá là quyền năng của Thiên Chúa. Chúng ta chả thiếu gì khi nghe những người nói là tại sao tôi ăn ngay ở lành, tôi không có phạm những cái tội gian ác, giữ mười giới răn của Thiên Chúa, làm việc phúc đức hàng ngày mà tôi lại phải đau khổ hơn là những người khác. Những người ở chung quanh tôi có khi tôi thấy họ ăn ở cũng không có tốt lành gì, mà thấy cuộc đời của họ toàn bước đi trên hoa hồng. Thưa anh chị em, chúng ta chỉ có đức tin mới có thể giải thích được cái mầu nhiệm của đau khổ. Trong sách Khải Huyền nói như thế này: ta của mắng và trừng phạt những kẻ mà ta yêu thương. Hay là sách ông Tobia nói: vì con đẹp lòng Chúa nên con mới bị thử thách đau khổ. Thưa ông bà, anh chị em, khi chúng ta nghe hai cái lời kinh thánh đây, chúng ta sẽ cảm thấy an ủi vì chúng ta được Chúa trao cho chúng ta những đau khổ, những thánh giá, bởi vì đó là những người mà Chúa yêu thương thực sự. Chúng ta nghe lời này, chúng ta cũng cảm thấy an ủi phần nào, và chúng ta cũng không có so sánh mình với những người khác, bởi vì đây là món quà đặc biệt mà Thiên Chúa trao tặng cho những người mà Chúa yêu thương. Thánh giá hay là đau khổ, đó là một mầu nhiệm. Mà đã là một mầu nhiệm thì là cái gì huyền bí chúng ta không thể giải thích được, mà chúng ta cũng không thể cắt nghĩa để cho người ta hiểu được. Nhất là khi chúng ta hay là người khác gặp những cái sự đau khổ, chúng ta không thể nào giải thích hay là làm cho họ bớt đi được những sự đau khổ, ngoại trừ chúng ta giúp họ hiểu biết đây là không phải hình phạt, nhưng mà là một quà tặng, một hồng ân đặc biệt Chúa ban để chúng ta được lập công phúc ở đời sau. Có nhiều những đau khổ hàng ngày mà chúng ta gặp, mặc dù là nhỏ thôi, chẳng hạn như hai vợ chồng sống với nhau, chả thiếu gì những lúc giận dữ, ghen hờn, chẳng thiếu gì những lúc đôi co tranh cãi. Những lúc đó là những lúc chúng ta gặp đau khổ. Và rồi có những người mà chúng ta chỉ gặp 5 phút đồng hồ thì về nhà chúng ta có thể tức giận, nhức đầu tới 5 tuần lễ cũng chưa hết. Rồi có những người thiếu tiền, thiếu may mắn về tiền bạc thì đau khổ bởi vì mình ước ao cái này cái nọ nhưng không được. Rồi có những người cao thì lại muốn mình không cao, bởi vì đi ra ngoài thì người ta kêu là xéo, mà lùn quá thì người ta lại gọi là thiếu thước. Rồi ăn nhiều mập một chút thì người ta lại bảo thằng mập hay là bé bự, mà nếu mà nhẹ tí mà ốm một chút thì người ta lại bảo là chỉ ke hay là người đói ăn qua cầu gió bay. Cái gì cũng khổ hết. Cho nên luôn luôn có những cái đau khổ trái ý mà làm cho chúng ta không thể nào cảm thấy được một sự thích thuận theo ý của mình. Chuyện kể trong dãy Hy Mã Lạp Sơn, có rất nhiều những người lên đây để theo học với một cái nhà đạo sĩ. Và trong một buổi đàm đạo, có một người môn sinh hỏi ông đạo sĩ như thế này: thưa thầy, có cái tiêu chuẩn nào để giúp nhận biết mình đang sống gần kề hay là cách xa Thượng Đế hay không? Thế vị đạo sĩ trả lời như thế này: câu hỏi này rất hay, khá lắm. Và dĩ nhiên là có tiêu chuẩn chứ, tại sao lại không có. Nhưng trước hết tôi muốn hỏi bạn và các bạn ở đây là các bạn có bao nhiêu là những cái ham muốn? Thế thì có nhiều người hỏi thì là thưa thầy, về ham muốn gì? Vì đạo sĩ nói rằng bất cứ ham muốn cái gì, chẳng hạn như ước ao thích có một căn nhà đẹp, muốn có được một cô bồ dễ yêu dễ thương, hay là có một anh bạn trai mạnh mẽ hùng tráng vân vân, Và tôi yêu cầu tất cả các bạn ở đây lấy giấy bút ra và ghi vào đó tất cả những cái ham muốn, sở thích của mình. Và sau đó thì các bạn đếm xem các bạn có bao nhiêu là những cái sự ham muốn. Và sau khi mà những người môn sinh đã ghi tất cả những cái sự ham muốn của mình vào tờ giấy, thì ông đạo sĩ này mới lên tiếng: Này bạn, bạn có bao nhiêu ham muốn? Dạ, tôi có 36 cái ham muốn. Còn chị kia chỉ có bao nhiêu? Chị ta trả lời: Dạ, tôi có 6 cái. Rồi hỏi người khác: Dạ, tôi có 15 cái. Và cứ lần lượt như vậy, người nào cũng có những cái ham muốn mà họ đã thành thật kê khai ra. Và bây giờ vị đạo sĩ mới nói: Được lắm, tất cả các bạn đã làm những cái điều này rất chính xác. Và thưa các bạn có thể nghĩ ra cây thước để mà đo cái chiều dài các điều mà bạn ham muốn. Và các bạn khi mà đã có cây thước này rồi thì đó chính là tiêu chuẩn mà các bạn muốn tìm kiếm. Thế nhiều người bảo thì là ông nói cái gì mà chúng tôi vẫn chưa hiểu ra. Và vị đạo sĩ nói tiếp: Tôi thưa với tất cả các bạn, cái bề dài của danh sách những cái điều ham muốn của các bạn đó là khoảng cách giữa các bạn và Thượng Đế. Nếu cái khoảng cách này dày đặc nhiều những cái sự ham muốn thì quả là các bạn đã xa Thượng Đế bấy nhiều. Và khoảng cách càng ngắn, tức là các bạn ít những cái ham muốn đam mê, thì các bạn đã gần Thượng Đế bấy nhiêu. Thực sự đây là một cái thước đo để cho chúng ta biết, càng ham muốn nhiều mà khi chúng ta càng không đạt được những cái mục đích đó thì càng làm cho chúng ta đau khổ nhiều. Càng muốn mà càng không được thì đó chính là cái điều mà làm cho chúng ta phải trăn trở, phải khổ sở vì mong muốn mà không được thỏa mãn. Ham nhiều, ham ít, ham nhiều đau khổ nhiều, mà ham ít thì đau khổ ít. Chúng ta vẫn thường có sự lẫn lộn giữa thập giá và thánh giá. Chúng ta biết thập đó là một cái cây hình dấu cộng, và giá tức là cái để đặt lên cái hình dấu cộng. Và ngày xưa những người Do Thái dùng để mà đặt hay là treo những người tử tội lên trên đó. Nhưng mà khi Đức Chúa Giê-xu đã phải treo lên cái cây thập giá này, thì Ngài đã biến đổi cây thập giá trở thành cây thánh giá. Cho nên hàng ngày nếu mà chúng ta vác cây thập giá, tức là chúng ta chỉ vác một cây gỗ đóng thành hình dấu cộng, thì chúng ta thấy nặng nề lắm, và có thể chúng ta không vác được. Nhưng mà nếu chúng ta vác Chúa Giê-xu ở trên đó, tức là chúng ta vác cây thánh giá, thì chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng. Hai người trộm cướp bị đóng đinh bên cạnh Chúa Giê-xu, một người thì chấp nhận vác cái sự đau khổ của mình, còn một người thì kêu ca không chấp nhận. Nhưng mà rồi cả hai cũng phải chấp nhận một cái hình phạt chịu chết ở trên cây thập giá đó. Nếu chúng ta kêu ca không chấp nhận những cây thập giá mà Thiên Chúa gửi cho chúng ta, thì chúng ta sẽ đau khổ gấp đôi, bởi vì chúng ta phải kéo lê cái cây thập giá không có Thiên Chúa ở trên đó. Chúng ta cảm ơn ông Thánh Trộm Lành, bởi vì ông đã chấp nhận cái sự đau khổ của mình. Đó là một cách đền tội rất tốt, và chúng ta cảm ơn ông. Để học theo gương của ông, chúng ta hãy dùng những cái đau khổ đời này để đền tội cho chúng ta đời sau. Ai vác thập giá miễn cưỡng, thập giá sẽ nặng, và bạn sẽ bị thập giá đè bẹp. Noi gương Đức Maria, đồng công đứng kề bên thánh giá Chúa, đã không một lời than thở. Xin Đức Mẹ giúp chúng con vác trọn thánh giá mỗi ngày. Cảm ơn ông bà anh chị em.